16. Phẩm Như Lai Thọ Lượng. Ý có phẩm này là từ phẩm trước có chúng Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, Ngài Di Lặc sinh lòng nghi, thế nên Đức Thế Tôn nói thọ lượng của mình để hiển bày bổn và tích đều vi diệu. Nói hết bản hoài để phá cái thấy sinh diệt của hàng nhị thừa, hiển lộ pháp thân thường trụ, tùy duyên cấp ứng, ẩn hiện vô ngại. Qua đó làm sáng tỏ ý trí huệ thậm thâm vô lượng, phương tiện lợi sinh của Như Lai. Môn trí huệ đó khó hiểu khó vào. Tuy nhiên, vì người tu hành chẳng thấu rõ pháp thân, thì trọn chẳng phải là chân ngộ, mảy may tình niệm, chưa quên, đều thuộc về tri kiến của chúng sinh, không phải là tri kiến của Phật. Phẩm hiện bảo tháp ở trước đã nói, nhờ đức đa bảo Như Lai hiện bày cảnh giới pháp thân, mà đại chúng có lòng tin nơi Đức Đa Bảo, nhưng lại không tin rằng Đức Thích Ca và Đức Đa Bảo là một thân, một trí huệ lực. Do hàng thanh văn từ xưa chỉ thấy Đức Phật thuyết pháp nơi vườn Lộc Uyển là chân Phật, mà chẳng biết có việc hướng thượng, lại nghe Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, nên khởi ra kiến chấp sinh diệt. Dù mong được Phật thọ ký, chỉ tin vào lời Phật dạy mà chưa thấy được Phật tâm. Đây là điều khó đạt được quả Bồ Đề. Nếu ngộ mà không phải là chân ngộ, thì tu không phải là thật tu. Như vậy, thì bản hoài xuất thế của Như Lai rốt ráo chưa cùng tận. Thế nên, các phẩm trước dùng nhiều phương tiện để khai thị, thuộc nơi y tha. Đến đây, Đức Như Lai mới tột cùng nơi thần lực, để dạch bày bản hoài xuất thế, lộ toàn thể pháp thân. Cho nên, Ngài nói về thọ lượng không cùng tận của mình, dùng thí dụ y sư, người thầy thuốc để thuyết minh, diệt mà chẳng diệt, vì muốn hàng thanh văn thẳng tu để chứng ngộ được pháp thân thường trụ này. Đây mới chính là chân nhân, dùng để giải đáp việc đại chúng từ đất giọt lên nơi mới có phẩm này. Phẩm này tiếp nối phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, về lý đã đủ. Phẩm kế là phân biệt công đức, ý là ở nơi tùy thuận mà được ngộ dậy. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng, các thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo các đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lúc đó, đại chúng Bồ Tát, Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Ba phen bạch như thế rồi lại nói: Cuối mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Giảng giải, đoạn này Đức Thế Tôn nhân vì chúng Bồ Tát từ đất giọt lên ở phẩm trước, Ngài Di Lặc sinh lòng nghi nên thưa thỉnh. Vì vậy, Phật thuyết phẩm này để đáp lại. Trước hết, Ngài chưa nói ngay mà ba lần dặn dò nên tin lời nói chắc thật của Như Lai, bởi việc thọ lượng khó tin khó hiểu, chỗ gọi là trí huệ của chư Phật thậm thâm vô lượng, Nay nếu nói, e người nghe xem đó là hoang đường và lầm lẫn, hoặc có người sinh nghi, không tin lại mang lấy tội lỗi. Thế nên Đức Như Lai mới bảo răng nhiều lần, rồi sau mới nói: Ngài Di Lặc và đại chúng ba lần bạch, Thế Tôn cúi mông nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Đây chính là tâm thịnh pháp tha thiết cùng tột vậy. Chánh văn 2. Bây giờ Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thỉnh chẳng thôi, mà bảo đó rằng: Các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai. Giảng giải. Đoạn này đáp lại lời hỏi của đại chúng. Nói: Ba phen thỉnh chẳng thôi chính là phát huy phẩm phương tiện. Lúc đầu Như Lai xuất định tự nói hai câu rằng: Trí huệ Phật thậm thâm vô lượng, môn trí huệ ấy khó hiểu khó vào. Trước kia Đức Phật tự khen ngợi trí huệ ấy mà không nói. Nhờ Ngài Xá Lợi Phất ba lần thưa thỉnh, Đức Phật ba lần ngăn rồi sau mới nói, vì muốn dẫn dắt hàng vị thừa lần vào Phật huệ. Ngài sắp khai Phật tri kiến, cho nên Ngài Xá Lợi Phất làm đối tượng thuyết pháp. Chúng đương cơ: Này, nói phẩm thọ lượng là rộng muốn thuyết minh ý trước. Nhân nơi Ngài Di Lặc thư thỉnh, lấy ba châu ở trước làm phương tiện khai thị. Như đã nói, vì môn trí huệ kia mà thọ ký cho hàng vị thừa. Nhưng các vị được thọ ký, kỳ thật, họ chưa ngộ nhập pháp thân thực tại vi diệu. Nhân việc Bồ Tát từ đất giọt lên mà Đức Phật nói phẩm thọ lượng, sắp sửa vì hàng Bồ Tát mới được thọ ký. Tỏ ngộ được pháp thân này để làm nhân chân thật đắc được Phật quả. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát là bậc đại sĩ nhất sinh bổ xứ đứng ra thưa thỉnh. Xem phẩm phân biệt công đức ở sau thì biết, ngộ bổn pháp này mới là chân ngộ, mới có thể do nơi đó mà nhập tri kiếm Phật. Đức Phật xuất thế vì một đại sự nhân duyên, riêng vì chúng sanh mà khai thị trí huệ của Phật, vì pháp thân chân thể khiến cho họ ngộ nhập điều ấy. Thế nên lúc mới xuất định đặc biệt dạy cho, nhưng chỉ nêu bày ra thôi. Các điều khai thị khác phải đến phẩm hiện bảo tháp mới rành rẽ hiển bày trí huệ của Phật. Nhưng vẫn còn mượn Phật đa bảo để chỉ bày, coi là đồng thể với nhau. Đức Thích Ca chưa tự thân nói về bổn phần sự dạy. Nay thẳng nói thọ lượng vốn có, đó gọi là chữ bát mở rộng. Thẳng thắn thổ lộ mới cạn hết bản hoài. Do nơi việc này trải qua 40 năm, từ lâu im lặng yếu chỉ này chẳng dội nói ra. Nay mới khai mở hiển bày mà vẫn chưa dở nói. Còn phải hao phí ba châu và các thứ phương tiện mà nay bèn nói đó. Đây đều là do nơi sức bí mật thần thông của Như Lai. Vậy mới biết Đức Như Lai một phen xuất thế, từ đầu cho đến toàn kinh Pháp Hoa này đều vì nói rõ trí huệ thậm thâm vô lượng của chư Phật. Môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, chỉ hai lời câu mà thôi, người xem đó há thấy được. Chánh văn 3. Tất cả trong đời, trời, người và A-tu-la đều cho rằng nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích. Cách thành già gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng, đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử, thật ta thành Phật nhẫn lại đây. Đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Giảng giải. Một lời đáp này phá hết chỗ nghi của nhân thiên và tam thừa. Do chỉ thấy tích, hiện tượng mà không thấy bổn, bản thể. Đó gọi là hễ đạt bổn thì tình vong. Biết được tâm thì khế hợp với thể tính. Biết được bổn thì đó là chân tri kiến lực. Chánh văn 4. Dĩ như 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên, giả sử có người nghiền làm chi trần qua phương đông, cách 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần đi qua phía đông như thế cho đến hết di trần đó. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy gẫm so tính biết được số đó chăng? Di Lặc Bồ Tát thấy, đều bạch Phật rằng: Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả thanh văn, duyên giác, dùng trí vô lậu, chẳng có thể suy nghĩ biết được hạng số đó. Chúng con trụ bậc bất thối, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Thế Tôn, các thế giới như thế, nhiều vô lượng vô biên. Bây giờ, Phật bảo các chúng Bồ Tát, các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông, các thế giới đó, hoặc dính di trần, hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm di trần, cứ một trần là một kiếp. Từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp. Giảng giải. Đoạn này nói về sự thọ lượng dài xa khó nghĩ bàn, cho nên dùng thí dụ bụi nhỏ của trái đất làm mực để lấy con số thế giới di trần. Ở trước trong phần Nhân Duyên Châu dẫn chứng chuyện Thế Tôn ở nơi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, lúc làm Dương Tử đã thuyết kinh Pháp Hoa kết duyên nhất thừa, là toan thuyết minh cái nhân xa, nói lấy một thế giới tam thiên đại thiên làm địa chủng mài thành mực. Nay lại lấy 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ, tam thiên đại thiên thế giới làm địa chủng, đều làm thành di trần, mà di trần đó nhỏ hơn điểm mực, thì số di trần đó chẳng hơn số nhiều của mực kia sao? Ở trước đã nói rằng, qua phương đông ngàn cõi nước mới rơi xuống một điểm mực. Nay, qua phương đông, cách 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, thì quốc độ chẳng dính di trần lại nhiều hơn thí dụ trước. Số di trần này không thể tính đếm mà biết được, tâm lực chẳng bì được. Như vậy, hàng tam thừa hữu học cho đến bất thối Bồ Tát đều không thể đạt đến. Huống chi, các thế giới đó, hoặc dính di trần, hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm di trần, cứ một trần là một kiếp. Há lại có thể nghĩ bàn đó ư? Do đây mới biết, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật phần nhiều dựa vào nơi Tích Môn mà nói. Nên ở phẩm phương tiện, trải qua nói về Ngài Xá Lợi Phất, hàng tam thừa cho đến Bồ Tát bất thối đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đông như lúa, mè, tre, lau. Tập hợp những trí lực đó cũng không biết được trí huệ của Phật. Nghĩa này thấy rõ ở đây vậy. Chánh văn 5. Từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi ta bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Giảng giải. Đoạn này nói thọ lượng lâu xa của Phật, như trên nói trần kiếp lâu xa và nhiều như vậy, còn nói rằng từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi ta bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Điều này thật khó tin khó hiểu, cho nên hàng nhị thừa trời người nghe như vậy không ai không lấy làm lạ, nên thấy đều kinh nghi. Đây chính là chỉ thẳng pháp thân thường trụ vốn không sinh diệt, y báo thế giới đồng nhất với Tịch Quan Tịnh Độ, chỗ gọi là có Phật hay không Phật, tánh và tướng vẫn thường trụ. Thế nên phải biết rằng chư Phật vốn không niết bàn, chúng sinh vốn chẳng sinh tử. Đây là bình đẳng pháp giới, thật tướng diệu pháp đều lộ bày ở đây. Do đó, hàng tam thừa hiểu biết kém cỏi sao có thể tin hiểu được. Cho nên, Đức Như Lai quyết định khai Phật tri kiến, để biết và thấy cùng tận, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu hiểu thật tướng của các pháp này. Ngài muốn hàng tam thừa hành nhân biết tri kiến này mới gọi là ngộ Phật tri kiến. Chánh văn 6. Các thiện nam tử, nơi chặn giữa đó ta nói Phật Nhiên Đăng, vân vân, và lại nói các đức Phật nhập Niết Bàn. Như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Giảng giải, đoạn này là ngầm trả lời văn khó hiểu. Trên nói thành Phật đạo lâu xa, còn nói trí huệ chư Phật thậm thâm vô lượng. Ở đây nói việc thọ ký và Niết Bàn đều là phương tiện, lại nói môn trí huệ ấy lấy quyền làm phương tiện đặc biệt để hiển thật, cho nên khó hiểu khó vào. Chánh văn 7. Các thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát, tính, vân vân, các căn lợi độn của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, nơi nơi tự nói văn tự chẳng đồng, niên kỷ hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng lại hiện nói sẽ nhập Niết Bàn, lại dùng các trí phương tiện nói pháp di diệu, có thể làm cho chúng sinh phát lòng vui mừng. Giảng giải, đoạn này nói về pháp thân trạm nhiên thường trụ, mà cái tích thì hiện thân ứng hóa độ sinh, chỉ tùy theo căn cơ mà có lợi độn, cho nên nói danh tự chẳng đồng. Như trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm danh hiệu nói thọ mạng dài ngắn, phẩm A Tăng Kỳ nói pháp có đốn tiệm. Như phẩm Tứ Thánh Đế đều là cái dụng tùy duyên, chẳng phải là gốc của pháp vậy. Chánh văn 8. Các thiện nam tử Như Lai thấy những chúng sinh ưa nơi pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nặng, Phật vì người đó nói: ta lúc trẻ xuất gia đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng thật ta từ thành Phật nhẫn lại lâu xa dừng ấy, chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh khiến vào Phật đạo nên nói như thế. Giảng giải, đoạn này nói tích môn thì gần mà bổn môn thì xa, chỗ thi thiết đó đều là phương tiện. Chánh văn 9. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sinh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Các lời nói đều thật chẳng dối. Giảng giải, đoạn này nói sự thuyết pháp của chư Phật, hoặc tự hoặc tha, như việc làm của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Phật Đại Thông Trí Thắng, Phật Đa Bảo, đều là một thân cùng một trí huệ thị hiện, đều là sự thật, chẳng phải hư dối. Do chúng sinh trí cạn nên sinh lòng nghi mà không tin, mới khởi lên dị kiến đó vậy. Chánh văn 10. Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật thấy biết tướng của tam giới, không có sinh tử hoặc thối hoặc xúc, cũng không ở đời và diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Bởi các chúng sinh có các món tánh, các món dục, các món hạnh, các món nhớ tưởng phân biệt muốn làm cho sinh các căn lành, nên dùng bao nhiêu nhân duyên, thí dụ ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự chưa từng tạm bỏ. Giảng giải, đoạn này giải thích cái ý đều là chân thật không hư dối, để hiển bày thật tướng thường trụ của các pháp. Thấy như thật các tướng của tam giới, nghĩa là các pháp như thị tánh, tướng, thể, lực, bổn mạc, cứu cánh như vậy. Do Như Lai thấy rõ các tướng của tam giới vốn không sinh tử, xuất nhập, sinh diệt, hư, thực, như, dị, nghĩa là các pháp đồng một tướng, một dị, tướng ly, tướng diệt, tướng rốt ráo, tướng vắng lặng. Do nơi chúng sinh trong tam giới mê nơi bổn pháp này, nên vọng thấy có các tướng sinh diệt sai khác. Đức Như Lai thấy rõ nhất tế bình đẳng, không có lầm lẫn, đó gọi là Phật tri kiến. Cho nên nói, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi. Nay vì chúng sinh mà khai tri kiến Phật, là muốn chúng sinh thấy biết trực tiếp tướng như thật của tam giới mà thôi. Thế nên, ở trước nói, như thị diệu pháp ấy chính là đây vậy. Đó gọi là trí huệ của chư Phật thậm thâm vô lượng, do căn tánh của chúng sinh không đồng, nên có các loại tánh dục, ức, tưởng phân biệt, nên Phật tùy cơ thiết lập phương tiện, dùng bao nhiêu nhân duyên, thí dụ để nói pháp, tất cả đều là Phật sự. Đây chính là môn trí huệ khó hiểu khó vào vậy. Chánh văn 11. Như thế, từ ta thành Phật nhẫn lại, thật là lâu xa, thọ mạng vô lượng Nga Tăng kỳ kiếp, thường còn chẳng mất. Giảng giải, đoạn này là kết chỉ bày pháp thân thường trụ bất diệt. Chánh văn 12. Các thiện nam tử, ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên. Nhưng nay chẳng phải thật diệt độ, mà bèn sướng nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. Giảng giải, đây là sướng lời sẽ diệt độ để thuyết minh cái quyền. Đoạn trước dùng di trần kiếp để làm thí dụ cho thọ mạng, là thuyết minh pháp thân lâu xa thường trụ chẳng diệt. Ở đây nói, ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên. Đó gọi là diệt pháp thân hướng thượng. Như vậy mà xướng lời diệt độ, đó là phương tiện quyền tích ứng cơ. Chánh văn 13. Vì sao? Vì nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người đức mỏng, chẳng trồng cội lành, nghèo cùng hèn hạ, ham ưa năm món dục, sa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, bèn sinh lòng buông lung nhàm trễ, chẳng có thể sinh ra ý tưởng khó gặp gỡ cùng lòng cung kính. Cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng, giảng giải, đoạn này giải thích lý do diệt độ. Nếu Phật trụ lâu ở đời thì người đức mỏng chẳng sinh ý tưởng khó gặp, vì hạng người này nên Đức Phật nói diệt độ. Đó là dùng quyền tích để thị hiện kỳ thật vẫn tồn tại mà nói diệt độ, cho nên khó tin.